hai lớn, những điều kiện để có trí tuệ. Này các tỷ kheo, có tám nhân duyên này để có thể đạt được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh khi chưa đạt được và sẽ đem lại sự tăng trưởng, thuần thục và viên mãn để phát triển trí tuệ đã đạt được. Thế nào là tám? Một, ở đây, vị tỷ kheo sống nương tựa vào bậc đạo sư hay một vị đồng tu trong vai trò giáo thọ. Và vị tỷ kheo này đã có một cảm giác tàm quý sắc bén, hổ thẹn và sợ hãi, và tỏ ra ái mộ kính trọng đối với vị giáo thọ ấy. Đây là nhân duyên thứ nhất để có thể đạt được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. 2. Do vị tỷ kheo sống nương tựa vào các bậc thầy này, vị ấy thường đến gần và hỏi các bậc thầy: Thưa tôn giả, điều này là như thế nào? Ý nghĩa của nó ra sao? Các bậc thầy này lúc đó sẽ khai mở cho vị tỷ kheo những gì chưa được khai mở, làm rõ nghĩa những gì còn mơ hồ và giải tỏa sự hoang mang của vị tỷ kheo về nhiều điểm còn nghi vấn. Đây là nhân duyên thứ hai để có thể đạt được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. 3. Sau khi đã học hỏi giáo pháp, vị ấy cố gắng thành tựu hai thứ an tịnh thân và an tịnh tâm. Đây là nhân duyên thứ ba để có thể đạt được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. 4. Vị ấy có đức hạnh, biết chế ngự bằng những giới luật của giới bổn tỷ kheo. Chú thích số 8. Đầy đủ uy nghi, chánh hạnh, thấy rõ sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhất, chấp nhận những quy luật huấn luyện, vị ấy tự học tập và rèn luyện mình. Đây là nhân duyên thứ tư để có thể đạt được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. 5. Vị ấy học hỏi nhiều, nhớ những gì mình đã học hỏi và củng cố những gì đã học hỏi. Những giáo pháp ấy tốt đẹp ở chặng đầu, tốt đẹp ở chặng giữa và tốt đẹp ở chặng cuối, với ý nghĩa và lời văn diễn đạt đúng đắn, xác nhận đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Những pháp này vị ấy đã học hỏi nhiều, thuộc lòng, tụng đọc, chuyên tâm nghiên cứu và khéo thể nhập với chánh kiến. Đây là nhân duyên thứ năm để có thể đạt được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. 6. Vị ấy tinh cần, sống với nỗ lực nhắm vào việc từ bỏ các pháp bất thiện và đạt được các thiện pháp. Vị ấy vững vàng và dũng mãnh trong nỗ lực của mình, không lảng tránh nhiệm vụ đối với các thiện pháp. Đây là nhân duyên thứ 6 để có thể đạt được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. 7. Khi vị ấy đến giữa chư tăng, vị ấy không tham gia vào những câu chuyện phù phiếm vô ích, tự mình nói về giáo pháp hay yêu cầu người khác nói pháp, hoặc vị ấy không tránh né việc giữ im lặng của bậc thánh. Đây là nhân duyên thứ 7 để có thể chứng được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. 8. Vị ấy sống và quán chiếu sự sanh diệt của năm thủ uẩn như thế này. Đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Đây là nhân duyên thứ 8 để có thể chứng được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. Do 8 nhân duyên này, các bạn đồng tu kính trọng vị ấy như là người đã biết và thấy đúng như thật, và những phẩm hạnh ấy đưa đến sự ái mộ, kính trọng, hòa hợp và đoàn kết. Này các tỷ kheo, đây là 8 nhân duyên để có thể đạt được trí tuệ, làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh khi chưa đạt được, và sẽ đem lại sự tăng trưởng, thuần thục và viên mãn để phát triển trí tuệ đã đạt được. Tăng Chi Bộ Kinh Ba La Mã, chương 8, 8 Pháp, Hai La Mã, 2, Tuệ, trang 490 đến 493.